Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Việt Nam và dự APEC, Mỹ xoay trục sang Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc, Bắc Kinh khuyên Mỹ nên bỏ định kiến thiên lệch về Trung Quốc, cờ vàng sẽ được treo ở Úc bất chấp phản đối của Việt Nam.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ tuyên bố hôm 18 tháng 10 sẽ ưu tiên hợp tác với Ấn Độ nhiều hơn so với Trung Quốc trong thế kỷ tới để thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do các nền dân chủ thịnh vượng dẫn đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ bất ngờ đến Bắc Kinh. Trong cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, bài phát biểu sôi nổi của ông Tillerson tại một diễn đàn về quan hệ Mỹ-Ấn có mục đích chuẩn bị cho chuyến thăm vào tuần tới đến Ấn Độ, đối thủ chính của Trung Quốc ở châu Á. Bài diễn văn nêu ra tầm nhìn về đối tác chiến lược giữa Washington và New Delhi trong 100 năm. Nhân vật được Tổng thống Donald Trump giao trách nhiệm lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ cũng nhân dịp này so sánh Hoa Kỳ và Ấn Độ, hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, với Trung Quốc. Ông nói nước này làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Diễn văn của ông Tillerson được đưa ra trùng với ngày ông Tập khai mạc Đại hội Đảng nhằm tiếp tục đảm bảo quyền kiểm soát lâu dài của ông đối với chức Chủ tịch Trung Quốc. Washington và Delhi từ lâu đã xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn, nhưng ông Tillerson nêu ra một trong những ví dụ rõ ràng nhất, đó là các giá trị chung làm nền móng cho mối quan hệ này đã làm cho Ấn Độ và Hoa Kỳ là đối tác lý tưởng của nhau. Trong bối cảnh đó, bài diễn văn của ông Tillerson còn được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Washington sẽ xây dựng các liên minh khu vực để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy thương mại tự do và các tuyến đường biển rộng mở. Ông nói, Hoa Kỳ và Ấn Độ đang ngày càng trở thành đối tác toàn cầu của nhau với nhiều điểm chung về chiến lược. Nhân dân Ấn Độ và Mỹ không chỉ cùng yêu chuộng dân chủ mà còn có tầm nhìn chung về tương lai, Ngoại trưởng Tillerson phát biểu dự báo về mối quan hệ trong 100 năm tới. Hứa hẹn rằng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ thịnh vượng và an ninh hơn, ông Tillerson thúc giục một nước có nhiều luật bảo hộ hãy mở cửa biên giới lớn hơn cho thương mại khu vực và thương mại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lời chỉ trích gay gắt nhất của ông Tillerson được dành cho Trung Quốc, nền kinh tế khổng lồ ở châu Á, là đối thủ gần nhất với Ấn Độ, có dân số cực lớn và có thể cũng là đối thủ của Hoa Kỳ, hiện vẫn là nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Trung Quốc trong khi trỗi dậy cùng với Ấn Độ song lại làm như vậy một cách ít có trách nhiệm hơn và đôi khi làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Tillerson nói. Các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông trực tiếp thách thức luật pháp và các chuẩn mực quốc tế mà cả Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ đều ủng hộ, ông phát biểu. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị giấu tên, nói với các phóng viên về các chủ đề chính của bài diễn văn. Vị này nói ý tưởng về một Thái Bình Dương mới là một ưu tiên của cả ông Trump lẫn ông Tillerson. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là có một sự dàn xếp bốn bên gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ hợp tác để neo giữ khu vực vô cùng rộng lớn này và đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn về thương mại và an ninh. Không nêu rõ ra, nhưng kế hoạch này không bao gồm Trung Quốc. Giữa lúc Ấn Độ từ từ trỗi dậy để trở thành một nền kinh tế hùng mạnh, nước này đã tránh tham gia vào các liên minh phức tạp, mà thay vào đó muốn duy trì mối quan hệ thận trọng với cả Washington lẫn Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Trump đã xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Thủ tướng Narendra Modi.
Tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu vốn cũng đã hoạt động tốt nhất trong một thập niên qua. Trung Quốc hôm 19 tháng 10 thông báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 6,8% trong quý 3. Cùng lúc, các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho thấy dấu hiệu họ có quan điểm đồng thuận rằng ngày càng có ít mối lo về nguy cơ tốc độ tăng trưởng sẽ giảm mạnh trong năm tới. Họ đã tăng mức dự báo về tăng trưởng của Trung Quốc năm 2018 lên 6,5%. Có những bằng chứng về sự lạc quan thể hiện ở châu Á trong ngày 19 tháng 10. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng mức tăng trưởng kinh tế dự báo cho năm 2017. Xuất khẩu của Nhật tăng ở mức 2 con số trong tháng 9, vào tháng thứ 3 liên tiếp, và thất nghiệp ở Úc bất ngờ giảm xuống. Quỹ tiền tệ quốc tế tuần trước đã nâng mức đánh giá về triển vọng tăng trưởng của Mỹ, khu vực đồng euro, Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời nói nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động tốt nhất trong 10 năm qua. IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,6% trong năm nay và 3,7% trong năm tới. Trong cả hai trường hợp đều tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Châu Á đóng góp 63,3% vào sự gia tăng này. Nhu cầu nhập khẩu ở Trung Quốc phục hồi lại chính là nguồn sức mạnh của châu Á. Bên cạnh đó, xuất khẩu của châu Á tới Mỹ và châu Âu cũng đã phục hồi mạnh mẽ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên nói động lực thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm của Trung Quốc sẽ chủ yếu là tiêu dùng hộ gia đình. Điều này được phản ánh trong dữ liệu công bố hôm 19 tháng 10, với doanh số bán lẻ tăng 10,3% trong tháng 9 so với một năm trước đó. Tiêu thụ trong số liệu thống kê của Trung Quốc có bao gồm một số chi tiêu của chính phủ, đóng góp 64,5% tăng trưởng trong 3 quý đầu năm 2017, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016. Klaus Bader, nhà kinh tế học của Societe Generale SA, nói sức đẩy mà Trung Quốc đang góp cho nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi về bản chất. Trong tương lai, có thể nó sẽ có ít tác động đến các nước sản xuất hàng hóa và tác động nhiều hơn đến các nước cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình Trung Quốc, đặc biệt là các dịch vụ du lịch. Tác động ngày càng tăng của Trung Quốc lên thế giới cũng như những tham vọng to lớn của nước này đã được Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật hôm 18 tháng 10, khi ông đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản tập trung tại Bắc Kinh trong tuần này để hoạch định chính sách trong 5 năm tới, ông nói Trung Quốc đang đóng góp khoảng 30% trong mức tăng trưởng toàn cầu. Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu tiên liệu mức tăng trưởng 7% trong nửa cuối của năm 2017, ông cũng cảnh báo rằng nợ doanh nghiệp đang quá cao và không có cơ chế tài chính rõ ràng để kiềm chế các chính quyền địa phương. Mức độ bền vững của sự tăng trưởng của Trung Quốc sẽ trải qua thử thách khi các nhà lãnh đạo tiếp tục với kế hoạch giải quyết nợ nần gia tăng, cắt giảm công suất dư thừa và làm sạch ô nhiễm.
Trung Quốc nói nước này hy vọng Hoa Kỳ có thể bỏ định kiến của mình và nhìn Trung Quốc một cách khách quan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi một liên minh mở rộng để kiểm soát những ảnh hưởng bất lợi của Bắc Kinh ở châu Á. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang nói với các nhà báo hôm 19 tháng 10 rằng Trung Quốc kiên định ủng hộ trật tự quốc tế, trong đó Liên Hợp Quốc đóng vai trò cốt lõi. Trước đó, hôm 18 tháng 10, trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, trước khi thăm nước này, ông Tillerson nói chính quyền của ông Trump muốn hợp tác sâu rộng với New Delhi và ông lên án Trung Quốc là nước đã phá hoại trật tự thế giới, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng và tỏ ra vô trách nhiệm với các chính sách kinh tế cá lớn nuốt cá bé của mình. Ngoại trưởng Mỹ nói các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trực tiếp thách thức luật pháp quốc tế và các chuẩn mực của cả Mỹ lẫn Ấn Độ. CNN dẫn lời ông Tillerson nói mặc dù Hoa Kỳ mong muốn có một mối quan hệ xây dựng với Trung Quốc, nhưng sẽ không khoanh tay đứng yên đối với Trung Quốc nếu Trung Quốc phá hoại chủ quyền của các nước láng giềng và gây bất lợi cho Hoa Kỳ và các nước bạn.
Trung Quốc sẽ ngăn ngừa những rủi ro từ sự lạc quan thái quá có thể dẫn đến khoảnh khắc Minsky, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu Tiểu Xuyên nói hôm 18 tháng 10. Ông cho biết thêm mức nợ của doanh nghiệp hiện tương đối cao và nợ của hộ gia đình đang tăng quá nhanh. Khoảnh khắc Minsky là sự sụp đổ đột ngột của giá tài sản sau một thời gian dài tăng trưởng, gây ra bởi nợ hoặc áp lực tiền tệ. Lý thuyết này được đặt tên của nhà kinh tế Hyman Minsky. Những lời cảnh báo của ông Chu về những nguy cơ tiềm ẩn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tương phản với quan điểm tươi hồng hơn của hầu hết các quan chức Trung Quốc. Nếu có quá nhiều yếu tố thuận cho tính chu kỳ trong nền kinh tế, những biến động theo chu kỳ phóng đại và có sự lạc quan thái quá trong giai đoạn này, tích lũy các mâu thuẫn có thể dẫn đến cái gọi là khoảnh khắc Minsky, ông Chu nói bên lề Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 của Trung Quốc. Ông nói chúng ta nên tập trung vào việc ngăn ngừa một sự điều chỉnh quá mạnh. Trung Quốc sẽ kiểm soát những rủi ro từ việc điều chỉnh đột ngột đối với bong bóng tài sản và sẽ xử lý nghiêm túc những khoản nợ được cải trang thuộc về các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương, ông Chu nói. Mặc dù vậy, mức nợ chung của Trung Quốc có thể giảm xuống khi các nhà chức trách kiểm soát tín dụng chặt chẽ, ông nói. Những lo ngại về sự tăng nợ nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến cho bộ phận đánh giá toàn cầu của S&P Global hạ xếp hạng tín dụng tầm quốc gia của Trung Quốc vào tháng trước sau khi Moody's hạ mức xếp hạng vào tháng 5. Bộ Tài chính Trung Quốc nói việc S&P hạ bậc xếp hạng là quyết định sai lầm. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói hồi tháng 8 rằng họ dự báo tổng nợ của khu vực phi tài chính của Trung Quốc sẽ tăng lên gần 300% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2022, tăng từ mức 242% trong năm ngoái.
Đại sứ Nga tại Việt Nam vừa xác nhận với truyền thông trong nước rằng Thủ tướng Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra lời mời này trong chuyến thăm Nga vào cuối tháng 6 vừa qua, và đại sứ Konstantin Vnukov hôm 18 tháng 10 tái khẳng định Tổng thống Nga sẽ tới tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Nga cho biết đoàn đại biểu Nga cũng sẽ tham dự các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế và nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Nga sẽ tham dự Hội đồng Kinh doanh APEC. Đại sứ Vnukov nhấn mạnh rằng cộng đồng doanh nghiệp Nga hiện nay rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, theo Sputnik. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang năm nay, Việt Nam và Nga đã đề ra mục tiêu nâng giá trị thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la trước năm 2020. Dầu khí sẽ tiếp tục là ngành được ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa hai nước, theo Tổng thống Putin nói trong chuyến thăm của ông Quang. Theo hãng Itatas của Nga, nhân dịp tới dự APEC, Tổng thống Putin cũng sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Cho tới thời điểm này, nhiều lãnh đạo của các nước thành viên đã xác nhận tham dự APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lịch trình cụ thể của Tổng thống Putin tại Việt Nam chưa được tiết lộ và không biết liệu ông có phát biểu tại APEC hay không. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của các CEO tại APEC. Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11 tháng sau tại thành phố Cảng Miền Trung. Hội nghị APEC đầu tiên mà Việt Nam tổ chức diễn ra ở Hà Nội năm 2006. Tuần lễ cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói như vậy tại buổi họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 10. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành công của tuần lễ cấp cao. Hiện nay, công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các địa điểm diễn ra sự kiện, các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động và cuộc họp, cũng như đón tiếp đại biểu báo chí. Để đảm bảo các hoạt động tuần lễ cấp cao diễn ra suôn sẻ, đáp ứng tiêu chuẩn theo thông lệ APEC và hiệu quả song vẫn tiết kiệm tối đa, đầu tháng này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã chủ trì sơ duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng, chỉ đạo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần và các phương án dự phòng, kể cả các điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, để tạo thuận lợi nhất cho các nhà lãnh đạo, đại biểu, khách mời, báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia tuần lễ cấp cao, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Các hội đoàn tại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa gửi một bức thư chung đến Tòa Bạch Ốc hôm 17 tháng 10, bày tỏ mong muốn Tổng thống Donald Trump tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam để cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo khi ông đến thăm Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết về thông điệp của hội gửi cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Cái bức thư mà Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng như Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam cũng như một số quý cộng đồng người Việt ở Liên bang Hoa Kỳ đã cùng chung ký với một cái văn thư để gửi Tổng thống Mỹ, bởi vì tin tưởng Tổng thống Trump là một cái vị không phải chỉ đặt các cái quyền lợi kinh tế lên trên không, mà hy vọng rằng là Tổng thống Trump sẽ cũng nghĩ đến những cái vấn đề dân chủ, những cái vấn đề tự do tôn giáo, những cái vấn đề nhân quyền và các cái sự phát triển của về các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.
Bức thư bằng tiếng Anh dài 3 trang gửi cho Tòa Bạch Ốc còn được gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thư viết rằng 90 triệu người dân Việt Nam hiện đang sống dưới chế độ Cộng sản độc tài toàn trị và trong 42 năm qua, người dân đã bị tước mất quyền con người căn bản. Ông Đoàn Hữu Định, nguyên Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam dùng Washington DC, Maryland và Virginia, cho biết Tòa Bạch Ốc đã phúc đáp, nói đã nhận được thư và sẽ cứu xét cẩn thận. Cựu trụ trì Chùa Liên Trì ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vốn bị chính quyền cưỡng chế hồi năm ngoái, mong Tổng thống Donald Trump sẽ lưu tâm đến vấn đề vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo khi đến thăm Hà Nội.
Tổng thống Mỹ để ý đến một cái tình trạng là vi phạm về tự do tín ngưỡng tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam, cũng như là nhiều, phải nói rằng nhiều nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bị bắt, bị tù đày, bị cái chế độ độc tài toàn trị họ đàn áp họ một cách rất là nặng nề.
Từ California, ông Trần Viết Hùng, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam cho biết trong một các ý kiến đề xuất của hội.
Chúng tôi cũng đề nghị là với Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào cái danh sách là CPC, cũng như trả các tù nhân lương tâm cũng như tù nhân chính trị một cách vô điều kiện.
Ngoài sự kiện cưỡng chế chùa Liên Trì, bức thư của các hội đoàn người Việt còn nhắc tới các đan sĩ ở thiền viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế bị chính quyền tấn công, tòa thánh cao đài Tuy An tỉnh Phú Yên bị phá hủy. Tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ toàn diện với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng sẽ áp lực chính quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông Hùng kỳ vọng rằng các giá trị tự do của người Mỹ luôn luôn được tôn trọng.
Hoa Kỳ thì luôn luôn cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia của mình lên trên hàng đầu. Hoa Kỳ nước luôn luôn mà cổ vũ cho một cái tên dân chủ tự do cũng như tự do tôn giáo và nhân quyền.
Vào tháng 4 năm nay, trong phúc trình thường niên năm 2017 về tình trạng tự do tôn giáo tại một số nước, Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ nói Việt Nam nằm trong số 6 nước bị ủy ban này đề nghị đưa vào danh sách CPC, tức danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Cũng trong phúc trình này, Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiên trì nhấn mạnh dưới mọi quốc gia về tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người ở mọi nơi thông qua tuyên bố chung hoặc trong những cuộc gặp chính thức hay riêng tư. Tòa Bạch Ốc hôm 16 tháng 10 ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là APEC ở Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 và thăm chính thức Hà Nội, gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam vào ngày 11 tháng 11, trong đó có Chủ tịch Trần Đại Quang.
Một hội đồng thành phố ở Adelaide của Úc đã biểu quyết cho treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở đây, mặc dù đã được cảnh báo rằng chính phủ Việt Nam có thể phản ứng gay gắt trước quyết định này. Hai trang mạng tin tức của Úc news.com.au và adelaide.com.au cho biết theo yêu cầu của cộng đồng người Việt ở đây trong năm nay, hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield ở tiểu bang Nam Úc đã thông qua khoản tiền $5,000 để xây dựng hai cột cờ, một cho cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa và một cho quốc kỳ Úc. Chính phủ Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định này. Tháng 8 năm nay, Hà Nội đã gửi thư yêu cầu hội đồng thành phố ngừng tiến hành một quyết định không đúng đắn như vậy. Trang tin tức Messenger của Adelaide trích dẫn bức thư có đoạn viết quyết định như vậy gây bất hòa sâu sắc với chính phủ và nhân dân Việt Nam vì nó chỉ càng khơi gợi lại quá khứ hận thù và buồn bã và cản trở các nỗ lực hòa giải. Tuy nhiên, vào tuần trước, hội đồng thành phố này biểu quyết treo cả hai lá cờ trong một tuần vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 và sau đó vào ngày 13 tháng 8, để kỷ niệm trận chiến Long Tân diễn ra trong chiến tranh Việt Nam từ 18 đến 19 tháng 8 năm 1966. Không chỉ riêng hội đồng thành phố Adelaide cho phép treo cờ vàng, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa còn được treo ở một số thành phố khác của Úc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong năm nay đã yêu cầu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull can thiệp nhằm gây ảnh hưởng để ngừng việc treo cờ này. Theo ghi nhận của Fairfax, trong một cuộc thảo luận giữa hai thủ tướng bên lề hội nghị G20 diễn ra ở Đức vào tháng 7 vừa qua, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nêu lên mối quan ngại về 5 hội đồng địa phương ở Úc được cho là ủng hộ việc treo cờ vàng, là lá cờ của chính quyền miền Nam Việt Nam trước đây. Không rõ Thủ tướng Turnbull đã đáp trả lời yêu cầu của Thủ tướng Phúc như thế nào trong buổi gặp mặt riêng đó. Tương tự như ở Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam trước đây yêu cầu Úc hạn chế việc treo cờ vàng, nhưng ở nhiều khu vực của Úc, nơi có nhiều người Việt sinh sống theo diện tị nạn, lá cờ này vẫn được treo tự do. Thị trưởng Gary Johansson của Port Adelaide Enfield cho biết, ông không mấy quan tâm về phản đối của chính phủ Việt Nam. Một thành viên của Hội đồng thành phố Matt Osborne nói với Messenger rằng ông thấy khó chịu vì chúng tôi bị điều khiển bởi một chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, một thành viên khác của Hội đồng thành phố này, ông Peter Jamieson, mặc dù ủng hộ việc treo cờ vàng, nhưng cũng quan ngại liệu làm như vậy có vi phạm nghi thức ngoại giao hay không. Chính phủ Úc có chính sách chỉ cho phép treo những lá cờ được công nhận chính thức của các quốc gia khác bên cạnh quốc kỳ Úc.
Dân biểu Hoa Kỳ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vừa dẫn đầu một đoàn nghị sĩ sang thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ dưới ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 18 tháng 10, ông Yoho cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Báo Sài Gòn Giải Phóng trích lời dân biểu đảng Cộng Hòa, đại diện bang Florida nói Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển đô thị, trong đó có xây dựng đô thị thông minh. Theo trang Facebook của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ngoài dân biểu Ted Yoho, đoàn còn có nữ dân biểu Terry, đại diện đảng Dân Chủ ở bang Alabama, dân biểu Paul Gosar, đảng Cộng Hòa bang Arizona và dân biểu David C. Seelin, đảng Dân Chủ bang Rhode Island. Trước đó, tại Hà Nội vào chiều ngày 16 tháng 10, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, dân biểu Yoho nói ông sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy giao thương, hợp tác văn hóa, thương mại, chia sẻ kinh nghiệm, lập pháp, góp phần đưa mối quan hệ đối tác toàn diện tiếp tục đạt được những thành công mới trên mọi phương diện trong thời gian tới. Ông Phúc được báo chí trong nước dẫn lời nói Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện sâu sắc, thực chất, hiệu quả trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn diện lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước. Báo Đất Việt cho biết vào ngày 17 tháng 10, ông Yoho cũng có một cuộc gặp với Thiếu tướng Bùi Anh Trung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đà Nẵng và tham quan công trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện. Báo Tuổi Trẻ còn cho biết trong cuộc gặp tại Đà Nẵng, phía Việt Nam đề nghị Mỹ bảo đảm vốn ODA không hoàn lại để khắc phục ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học dioxin tồn lưu sau chiến tranh tại sân bay Biên Hòa, Phù Cát và các điểm nóng khác.
Tư tưởng Tập Cận Bình là gì? Thông qua việc thực hiện bốn toàn diện hay tứ đoàn để đạt được mục đích tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, Trung Quốc mộng, bằng con đường đi đến hai mục tiêu trăm năm, bách niên mục tiêu, và xây dựng quân đội hùng mạnh trong khi không tha thứ cho hành động ly khai, đó chính là một số điểm chính của tư tưởng Tập Cận Bình. Đây là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Dự kiến học thuyết này sẽ được đưa vào điều lệ đảng tại Đại hội 19 đang diễn ra ở Bắc Kinh để làm kim chỉ nam cho hành động của đảng ngang hàng với tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Những từ ngữ trên được ông Tập lặp đi lặp lại trong báo cáo chính trị dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà ông trình bày trước phiên khai mạc Đại hội hôm 18 tháng 10. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn rõ nét về nền tảng lý luận trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập. Trên Nhân dân Việt báo hôm thứ Năm ngày 19 tháng 10, giáo sư Hàn Khánh Tường thuộc trường đảng Trung ương đã có bài viết làm rõ nội hàm của tư tưởng Tập Cận Bình. Học thuyết này đã được các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nguyên văn chữ Hán, tân thời đại Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội tư tưởng. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, ông Tập đã đề ra khái niệm Trung Quốc mộng để thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Để làm được điều đó, ông Tập và ban lãnh đạo đảng đã đặt ra hai mục tiêu trăm năm. Một là xây dựng một xã hội khá giả vừa phải vào năm 2020, tức là một năm trước kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai là đưa Trung Quốc trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa vào năm 2049, tức đúng dịp tròn 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Con đường để thực hiện hai mục tiêu này là thông qua nguyên tắc bốn toàn diện. Xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Theo kiến giải của giáo sư Hàn, thì xây dựng một xã hội khá toàn diện để làm nền tảng cho công cuộc hiện đại hóa và phục hưng Trung Quốc. Cải cách sâu sắc toàn diện là để tạo lực đẩy đi tới. nền pháp trị toàn diện để đảm bảo quản trị nhà nước một cách hiệu quả. Thi hành kỷ luật đảng toàn diện là để đảm bảo cho khả năng lãnh đạo của đảng. Một nội dung quan trọng khác của học thuyết này là xây dựng quân đội Trung Quốc hùng mạnh để đối phó với sự chống đối của các cường quốc khác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dù theo ông Hàn, triết lý ngoại giao của Trung Quốc vẫn trung thành với nguyên tắc tạo môi trường hòa bình để phát triển. Mặc dù Trung Quốc muốn duy trì hòa bình và thực hiện chính sách phòng vệ, nhưng vẫn cần phải có một quân đội hùng mạnh để bảo vệ mình trước những thách thức phức tạp. Đó là lý do tại sao quân đội hùng mạnh là một nội dung cần thiết của giấc mộng Trung Quốc. Ông Hàn Khánh Tường viết. Ông Hàn cũng nói rằng Trung Quốc mộng là cho tất cả mọi người dân Trung Quốc, bao gồm người ở Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Trong khi đó, trong một dấu hiệu cho thấy tư tưởng của ông Tập sẽ được Đại hội Đảng tôn vinh, Tân Hoa Xã đã dẫn lời những lãnh đạo cao cấp Trung Quốc ca ngợi học thuyết này. Tư tưởng này chính là điểm nhấn quan trọng nhất của Đại hội Đảng lần thứ 19 và là đóng góp lịch sử vào sự phát triển của đảng. Ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nhân vật số 3 trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc, được dẫn lời nói tại một phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu khu tự trị Nội Mông bên lề đại hội. Về phần mình, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp, nhân vật lãnh đạo xếp hạng thứ 4, nói rằng tư tưởng Tập là thành tựu mới nhất trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Mác và hoàn cảnh Trung Quốc, và nó là một cấu phần quan trọng trong hệ thống học thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Còn ông Lưu Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và là nhân vật số 5 trong đảng, nói rằng việc đưa tư tưởng Tập vào điều lệ đảng có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, lý luận và thực tiễn, và kêu gọi toàn đảng nghiêm túc học tập.
Các giới chức quân đội Philippines cho biết một thủ lĩnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo IS đã bị các lực lượng chính phủ giải phóng thành phố miền Nam Marawi giết chết hồi đầu tuần này. Mahmoud Ahmad, sinh ra ở Malaysia, nằm trong số 20 chiến binh bị giết trong một vụ đấu súng hồi đầu tuần. Một phát ngôn viên của quân đội Philippines nói ông tin rằng Ahmad đã bị giết chết dựa trên thông tin do hai con tin được giải cứu cung cấp sau cuộc giao tranh. Cái chết của Mahmoud Ahmad sẽ không được xác nhận cho đến khi tìm được xác và xét nghiệm DNA. Ahmad là một cộng sự thân tín của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á cho đến tuần này, khi ông ta và một nhân vật quan trọng khác là Omar Khayyam Mote bị giết chết trong một chiến dịch quân sự. Ahmad được cho là đã bơm tiền và chiến binh để tăng cường cho nhóm bao vây Marawi, một thành phố có 200.000 dân, chủ yếu theo Hồi giáo, trên đảo Mindanao, miền nam của Philippines. Các chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng Ahmad sẽ thay thế vị trí của Hapilon để cầm đầu nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Marawi kể từ ngày 23 tháng 5, khi các lực lượng an ninh Philippines tung ra chiến dịch bắt Hapilon. Chiến dịch tan rã sau khi hàng loạt chiến binh ồ ạt tấn công vào thành phố, họ đốt nhà, nhà thờ Công giáo và bắt đi nhiều con tin. Phần lớn Marawi đã bị không kích nhằm chấm dứt cuộc bao vây. Hôm thứ Ba, trong chuyến đi thăm thành phố bị vây hãm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng khủng bố. Các lực lượng quân đội vẫn đang tham gia các cuộc chạm trán lẻ tẻ với nhóm tàn quân còn lại. Khu vực miền nam Philippines, đặc biệt là khu vực Mindanao giàu tài nguyên nhưng đói nghèo, từng là một điểm nóng hoạt động của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với Al-Qaeda và các nhóm theo chủ nghĩa cực đoan khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.